Đây là Đài Phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 4 phút sáng ngày thứ Năm, ngày 9 tháng 11 năm 2017. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Đăng Khoa.
Và Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng tại Dallas. Hôm nay trời lạnh quá mà sao có mình ơn vậy anh Quang Hưng?
Vâng, kính chào toàn thể quý thính giả khắp nơi, anh Khôi Nguyên và anh Đăng Khoa. Hôm nay thời tiết ở bên Dallas cũng lạnh lạnh nhưng mà đẹp hơn ngày hôm qua. Ngày hôm qua mưa cả ngày và thời tiết rất là xấu. Tuy nhiên ngày hôm nay thì mưa tạnh rồi, chúng ta có nhiều mây, thỉnh thoảng có nắng, nhiệt độ ban ngày là vào khoảng 60 độ là cao nhất, thấp nhất là 45, còn khá lạnh. Và ngày mai thì trời đẹp hơn, thứ sáu cuối tuần, nhiệt độ đã tăng lên tới được 66 và nó sẽ ấm áp trong cái ngày thứ bảy. Nhưng mà ngày Chủ nhật có thể sẽ có mưa và nhiệt độ cũng giữ ở vào khoảng 68 là cao nhất và thấp nhất là 55 độ. Đó là cái tình hình thời tiết ở bên này, anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, thời tiết của Houston thì cũng gần như là giống với Dallas. Hôm nay thì thật ra thì ngày hôm qua đã là lành lạnh và tối ngày hôm qua xuống thấp là vào khoảng 50-51. Lúc này bên ngoài là 54. Và hôm nay thì Lên cao nhất vào buổi trưa sẽ là vào khoảng 69, không có phần trăm cơ hội mưa nào cả, mây rải rác vài nơi thành phố Houston. Và gió theo hướng đông bắc từ 10 cho tới 15 dặm một giờ. Tối nay xuống thấp sẽ là 52. Qua ngày mai thì nhiệt độ cũng tăng lên đôi chút, tuy nhiên cũng vẫn còn rất là đẹp cho ngày thứ sáu. Ngày mai lên cao nhất là 72 và buổi tối xuống thấp là 54, không có phần trăm cơ hội mưa nào cho ngày mai thứ sáu.
Và thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên cho biết rằng là thành phố Houston có thể không hội đủ điều kiện cho các khoản trợ cấp nhà ở liên bang trong tương lai, kể cả các quỹ nhằm khắc phục thiên tai sau cơn bão Harvey, bởi vì thành phố này đã không giải quyết được một kết án cho rằng chính quyền liên bang đã kết luận rằng là các hoạt động về nhà ở của thành phố Houston đã vi phạm về các luật dân sự. Và lát nữa đây thì Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Vẫn liên quan đến nhà ở thì theo bản tin cho biết, số lượng nhà bán ra đã tăng sau cơn bão Harvey, thậm chí một số nhà bị lụt lội cũng đã được bán trong thời điểm này. Kế tiếp là phần tin lớn nhất trong ngày hôm nay, bao gồm hai phần tin nhỏ liên quan đến vụ nổ súng tại một thị trấn nhỏ ở tiểu bang Texas khiến cho 26 người bị thiệt mạng. Thì bản tin nhỏ đầu tiên cho biết Phó Tổng thống Mike Pence đã đến thị trấn này để gặp gỡ những cư dân tại đây. Và tại đây thì ông đã gặp anh Johnny Langdorf cũng như rằng là ông Stephen Whiteford, vốn là hai người anh hùng trong vụ này. Đồng thời, đi trong chuyến đi lần này có thêm những người khác, bao gồm như là Thống đốc Greg Abbott, Thượng nghị sĩ Ted Cruz và ông Tổng trưởng lý là Jeff Sessions. Lát nữa đây thì Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Bản tin nhỏ kế tiếp công bố danh tính của 26 nạn nhân đã bị thiệt mạng trong vụ này. Và đây được xem như là một nỗi mất mát lớn lao cho một thị trấn nhỏ vốn chỉ có khoảng 400 đến 450 cư dân mà thôi. Và cuối cùng thì bản tin cho biết rằng là các thành viên của đảng Dân Chủ đã có được một số tín hiệu từ khá là khởi sắc từ những thành viên ôn hòa hàng đầu trong quốc hội để mà có thể chống lại Tổng thống Trump. Và đó là tất cả những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay, bản tin đầu tiên nói về công ty AT&T. Là một công ty lớn trụ sở tại thành phố Dallas. Đây là một trong những cái công ty viễn thông khổng lồ và đã có thể đến được với lại cả hàng triệu người khắp nơi tại Hoa Kỳ. Và công ty Time Warner, chủ nhân của công ty này là CNN, HBO và Warner Bros. Đây là một cái sự kết hợp khổng lồ và có đầy đủ nhất. Hai công ty này nếu được kết hợp sẽ thực hiện một cái điều mà cung cấp cho thế giới như là Internet, tin tức cũng như là giải trí. Nhưng mà cho tới tuần vừa qua thì cái việc mà phối hợp chung với nhau như vậy có thể sẽ bị chính phủ chống đối và cuối cùng phải đưa ra tòa. Chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết. Về vụ nổ súng tại một nhà thờ tiểu bang Texas ngày hôm qua thì Phó Tổng thống Mike Pence, ông đã đến thăm nhà thờ First Baptist Church tại Sutherland Springs và đã gặp gỡ vị mục sư quản nhiệm Feng ở Pomeroy vào tối ngày hôm qua thứ Tư. Sau khi ông đã đến tham dự một buổi lễ cầu nguyện tại sân vận động football của trường trung học Floresville. Con gái còn nhỏ, thiếu nữ của ông Pomeroy là Annabelle Renee nằm trong số những nạn nhân đã bị bắn chết trong cái vụ tàn sát tập thể tại nhà thờ vào hôm Chủ nhật vừa rồi. Và phía dưới thì người ta kể lại cái câu chuyện của một người đã, đó là Peggy Warden, đây là một bà ngoại. Sau khi nghe được tiếng súng thì bà đã ôm chầm lại để mà bảo vệ cho đứa cháu ngoại của mình, nhưng mà bà đã bị thiệt mạng trong cái vụ nổ súng đó. Và cuối cùng về vấn đề thuế thì có hàng triệu người dân tại tiểu bang Texas có thể sẽ nhìn thấy thuế của mình được giảm nằm trong một cái dự luật đang được Đảng Cộng Hòa tại Hạ Viện soạn thảo nhằm để mà giúp đỡ những cái gánh nặng về thuế đối với lại những người thọ thuế trung lưu, mà hầu hết thì ở bên những cái thành phố lớn như Dallas và Houston đều có thể hưởng lợi. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas, anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn cô Hương thưa quý vị là hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle thì cũng có cái bản tin đầu tiên nói về việc là thành phố Houston thì có thể không hội đủ điều kiện cho các khoản trợ cấp nhà ở liên bang trong tương lai, cũng như là kể cả các cái chương trình quỹ khắc phục thiên tai do bão Harvey gây ra trong thời gian vừa qua. Bởi vì là thành phố Houston đã không giải quyết được kết luận của liên bang rằng là các cái hoạt động về nhà ở của họ vi phạm luật quyền công dân. Và thành phố thì vẫn chưa đạt được cái điều luật số 6 của đạo luật quyền công dân gần một năm sau khi Bộ Phát triển Đô thị và Nhà ở của Hoa Kỳ, tức là SUD, phát hiện ra vi phạm này và đã khiến cho thành phố Houston không đủ điều kiện cho các chương trình nhà ở liên bang nhất định. Một nhóm vận động nhà ở thuộc khu vực Austin cho biết trong một bức thư yêu cầu gửi đến SUD vào tuần trước. Bức thư ngày 31 tháng 10 đã cáo buộc những bằng chứng gần đây của thành phố Houston về việc là không tuân thủ các luật về quyền công dân. Đây là một trong những điều kiện quan trọng để nhận được khoản tiền tài trợ của liên bang. Và SUD nói rằng là có những thứ không chính xác và không đạt yêu cầu, và nói là phải giữ lại cái khoản ngân quỹ này cho đến khi thành phố chịu hợp tác. Một cái thỏa thuận như vậy cần bao gồm các cái việc mà cam kết xây dựng nhà ở giá rẻ ở các khu dân cư giàu có, cũng như là việc huấn luyện các giới chức được bầu cử và cũng như là về cách làm việc với cộng đồng. Và ngoài ra thì cũng còn những bước quan trọng khác. Đó là một trong những nội dung mà luật sư Michelle Allen đã viết cho dịch vụ thông tin gia cư có mức lợi tức thấp của tiểu bang Texas. Trừ khi và cho đến khi nào đạt được sự hợp tác thì SUD phải nói rằng là sẽ từ chối bất cứ lời đề nghị nào của thành phố Houston về việc là xin thêm khoản trợ cấp cho đến khi mà thực hiện được điều luật thứ 6. Vì vậy thì SUD không được phép tiếp tục tài trợ hoặc cấp kinh phí mới cho thành phố hay là thị trưởng thành phố Houston, ông Sylvester Turner, cho đến khi có được các kết quả tích cực hơn đến từ chính thành phố. Trong khi đó thì thị trưởng Sylvester Turner của thành phố Houston nói rằng là vẫn đang có những sự thảo luận qua lại, tuy nhiên thì vẫn chưa có được cái kết quả cuối cùng. Phát ngôn nhân của SUD là Brian Sullivan đã khẳng định là cơ quan đã nhận được bức thư từ chính quyền của thị trưởng Sylvester Turner, tuy nhiên họ đã từ chối bình luận thêm. Trong tháng Giêng thì SUD đã buộc tội thị trưởng Sylvester Turner về việc là ông đã từ chối một khu nhà ở được trợ cấp gần Galleria và nói rằng là quyết định của ông đã bị ảnh hưởng một phần bởi việc phân biệt chủng tộc cũng như là nguồn gốc quốc gia của những người thuê nhà tại khu vực tại đây. Đương nhiên thì thị trưởng Sylvester Turner đã chỉ trích mạnh mẽ cái kết luận này và bộ phận pháp lý của ông đã viết ra một cái lá thư hồi tháng 2 để yêu cầu SUD rút lại kết luận này. Tuy nhiên thì đã không xảy ra điều đó. Với cái việc mà mất tiền trợ cấp của SUD sẽ được xem như là một khó khăn và là một thất bại cho bộ phận nhà ở của thành phố Houston, vốn có phần lớn ngân quỹ của nó từ SUD. Và ngoài ra, cái hệ quả của hành động này cũng sẽ cản trở khả năng xây dựng lại của Houston về việc rất là nhiều ngôi nhà đã bị ảnh hưởng từ cơn bão Harvey. Giám đốc Mark Kesslin là phụ trách khu nhà ở chính của thành phố Houston đã phủ nhận những điều này. Và ông nói rằng là thành phố đã tuân thủ luật về nhà ở công bằng cho tất cả mọi người trong 50 năm qua hoặc là rõ ràng hơn là cả 200 năm qua. Và ông tự tin rằng là 100% thành phố đã có được sự phục vụ rõ ràng và công bằng cho các gia đình có cái mức lợi tức thấp trên toàn thành phố và không hề có sự phân biệt. Dịch vụ thông tin gia cư cho người có mức lợi tức thấp, tiểu bang Texas trong một lá thư riêng cũng đã yêu cầu SUD mở một cuộc điều tra khác về các cái vi phạm quyền công dân bị cáo buộc bởi thành phố và lần này thì liên quan tới các khu vực hay bị lũ lụt của những cái cư dân thuộc nguồn gốc Mỹ Latin. Khôi Nguyên.
Dạ vâng, thưa quý vị, hôm nay trên tờ Houston Chronicle thì một bản tin lớn bao gồm hai bản tin nhỏ nói về cái đuôi của vụ nổ súng đã xảy ra tại một thị trấn nhỏ thuộc tiểu bang Texas. Thì trong ngày hôm qua, Phó Tổng thống Mike Pence cùng với Thống đốc Greg Abbott, Thượng nghị sĩ Ted Cruz và ông Tổng trưởng lý Jeff Sessions đã đến khu vực này. Vào cái ngày mà danh tánh của 26 nạn nhân của vụ nổ súng có thể xem như là tồi tệ nhất trong lịch sử tiểu bang Texas được công bố, thì Phó Tổng thống Mike Pence đã đến đây để thứ nhất là an ủi cộng đồng nhỏ này và đồng thời giúp cộng đồng vượt qua những khó khăn. Và ông nói rằng là chúng ta đến với nhau trong một đất nước và nhằm giúp đỡ tất cả những người dân Hoa Kỳ vào thời điểm mà họ cần nhất. Phó Tổng thống Mike Pence đã nói trước khoảng là khoảng hàng ngàn người tụ tập tại một sân vận động football của một ngôi trường high school gần đó dưới cái nhiệt độ là 50 độ F và chỉ cách khoảng 10 dặm về nhà thờ First Baptist Church ở khu vực Sutherland Springs. Và ông nói rằng là niềm tin luôn luôn mạnh hơn ác quỷ và sẽ mãi mãi không bao giờ cần đến những vụ tấn công hoặc là các hành động bạo lực để phá vỡ tinh thần đoàn kết của người Mỹ. Và ông cho Phó Tổng thống Mike Pence cũng nói rằng là thật sự thì các thảm họa diễn ra liên tục tại nước Mỹ đang thách thức niềm tin của người dân. Và trong bài phát biểu cùng với lại những cái chí hướng mà ông Pence đã đưa ra nhằm chống lại cái ác, thì các lãnh đạo tinh thần các tôn giáo của khu vực quận hạt Wilson cũng đã loan báo rằng họ sẽ cố gắng giúp đỡ nhà thờ First Baptist Church để vươn lên vượt qua những nỗi đau này, và đồng thời họ cũng sẽ tổ chức thánh lễ vào ngày Chủ nhật tới đây. Mục sư Paul Pulford thuộc nhà thờ River Oaks ở khu vực Sutherland Springs đã nói rằng là họ sẽ làm mọi thứ để giúp người dân nơi đây chuẩn bị về mặt tinh thần lẫn thể xác để vượt qua những nỗi đau. Và đối với một vài người thì có thể nỗi đau này sẽ chỉ tồn tại một vài ngày hoặc một vài tuần. Tuy nhiên, với nhiều người thì nó có thể kéo dài hàng tháng, hàng năm và thậm chí cả đời. Và mục sư cho biết rằng là khó khăn thử thách đối với ông cũng như những người khác là mang đến những cái gì mà họ cần và đồng thời giúp họ có thể vượt qua nỗi đau. Chuyến thăm của Phó Tổng thống Mike Pence đến vào ngày mà những chi tiết mới hơn liên quan đến tâm lý bạo lực của hung thủ đã bắn xả súng vào hàng chục người đang tham dự thánh lễ trong ngày Chủ nhật hôm đó. Và trong ngày đó thì cả phụ nữ và trẻ em cũng đều là nạn nhân của hắn. Văn phòng cảnh sát trưởng của quận hạt Houma cho biết vào năm 2013, họ đã nhận được các cú điện thoại khẩn cấp liên quan đến một vụ tấn công tình dục tại nhà của tay súng Devin Patrick Kelly sinh sống, và họ đã bắt đầu điều tra vụ án, nhưng vào tháng 10 năm đó đã kết thúc sau khi họ nghĩ rằng tên này đã chuyển đến Colorado. Và sự việc xảy ra sau đó là Kelly đã bị phát hiện là đã có những hành động dọa dẫm cũng như là tấn công cấp trên của mình, và cố gắng đưa vũ khí vào căn cứ không quân ở New Mexico. Đồng thời, sau đó hắn đã được đưa vào cơ sở chăm sóc sức khỏe tâm thần với những triệu chứng được mô tả là rối loạn tâm thần. Vào năm 2012 thì hắn đã trốn khỏi cơ sở chăm sóc sức khỏe tâm thần này, và chỉ vài tháng sau đó hắn đã bị truy tố về vấn đề bạo lực gia đình khiến cho con của hắn đã bị lỗ đầu. Và không quân của Hoa Kỳ, theo như Phó Tổng thống Mike Pence cho biết rằng là không quân Hoa Kỳ đã không báo cáo hồ sơ đối với cơ quan FBI, khiến cho cơ quan này không có những hồ sơ lưu trữ của Kelly, và điều đó đã giúp cho hắn thuận lợi mua được 4 vũ khí để mà sử dụng trong vụ bắn người hôm đó. Và ông nói rằng là ông cho rằng không quân Hoa Kỳ đã làm không đúng để trong vấn đề ngăn chặn tên này mua vũ khí. Và nói rằng hắn đã nói dối với việc kiểm tra background của mình khi mà mua vũ khí. 3 ngày sau vụ bắn súng thì cảnh sát vẫn còn túc trực ở khu vực xung quanh để tiếp tục thu thập các chứng cứ và để mà mở rộng cuộc điều tra. Họ đã cố gắng để tìm kiếm tại sao tay súng này lại thực hiện những cái vụ nổ súng giết người tàn bạo như vậy, bởi vì theo như nhiều nhà điều tra cho rằng là hắn có xung đột với mẹ vợ của mình, nhưng mà người ta cũng chưa rõ rằng là tâm lý của hắn lúc đó có bình thường hay không, hay rằng là hắn có sử dụng thuốc gì hay không, và bây giờ cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục. Anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas, bản tin đầu tiên nói về công ty AT&T có trụ sở chính tại thành phố Dallas là một trong những công ty viễn thông khổng lồ. Họ có thể có tới cả hàng triệu người khắp nơi tại Hoa Kỳ. Và Time Warner, chủ nhân là CNN và HBO cũng như là Warner Bros. Hai công ty này mà kết hợp thì nó trở thành rất đầy đủ. Nếu hai công ty này kết hợp sẽ thành lập ra một trong những cái công ty lớn nhất trên thế giới, bao gồm cả việc cung cấp Internet tin tức và giải trí. Mãi cho tới tuần vừa qua thì công ty AT&T việc mua lại Time Warner có thể sẽ thành công vào cuối năm nay. Nhưng mà vào ngày hôm qua thứ tư thì căng thẳng giữa bộ pháp của Hoa Kỳ và các vị giám đốc của hai công ty này bắt đầu mở ra và lan rộng. Cho tới nay thì việc sáp nhập này có thể sẽ bị Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ cản trở. Và Bộ Tư pháp cũng như là AT&T cuối cùng người ta dự đoán có thể sẽ đem nhau ra tòa. Trung tâm điểm ở cái chỗ mà hiện nay đang gây tranh cãi đó là theo như là một số những người thông thạo về tin tức của hai bên, Bộ Tư pháp và hai công ty, thì CNN là một trong những cái hệ thống mà Tổng thống Donald Trump thường nói rằng họ đưa ra những cái tin tức vịt. Vào cuối tuần vừa qua thì AT&T đã kêu gọi Bộ Tư pháp là cần phải có một cái cuộc gặp gỡ đối với lại với các giới chức chống về vấn đề antitrust và các vị giám đốc của AT&T. Thì vào hôm thứ hai là Bộ Tư pháp có trụ sở chính tại Hoa Thịnh Đốn và các vị giám đốc cũng như là cố vấn của công ty AT&T đã gặp nhau chung với lại Bộ trưởng, tân Bộ trưởng Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, về cái bộ phận chống độc quyền này, họ đã không có những cái sự đồng thuận với nhau. Anh Khôi Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng tại Dallas.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên, Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ năm, mùng 9 tháng 11 năm 2017, nhằm vào ngày 21 tháng 9 âm lịch năm Đinh Dậu. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đài hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào Bình Minh và Nhật báo truyền thanh. 9 giờ rưỡi là phần kinh tế và thị trường. Vào lúc 12 giờ là phần tin nối kết Houston và California. 2 giờ là chương trình trong nhà ngoài ngõ. Và lúc 5 giờ là phần tin tức và Nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên tất cả các loại phone hoặc là quý vị có thể ghé vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ saigondallasradio.com hoặc nghe chúng tôi bằng điện thoại gọi số 425-585-1563. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì thời tiết rất là đẹp, không còn mưa, nhất là vào ngày mai thì chúng ta sẽ có nắng nhiều hơn, nhiệt độ vào khoảng 60 ngày hôm nay, thấp vào buổi tối là 45 cũng còn rất là lạnh. Về phần tin giao thông thì trên đoạn xa lộ lúc 12 Watten Walker đi về hướng Bắc hiện đang bị kẹt xe từ spur 408 cho tới xa lộ 30 và trên xa lộ 183 chạy về hướng Đông giờ này cũng đang có nhiều xe cộ di chuyển từ lúc 820 cho tới xa lộ 121 và đoạn tẽ ra của 183. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn xa lộ. Chúng tôi sẽ trở lại ngay sau phần quảng cáo để gửi đến quý vị phần tin tức buổi sáng nối kết với lại Houston.